Chào mừng quý thính giả đến với podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh và Truyền Thái Nguyên hôm nay. Thưa quý vị, một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng vừa mới diễn ra, đó là từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân đã đến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của ông Tập Cận Bình trên cương vị người đứng đầu Trung Quốc, là chuyến thứ 4 nếu tính từ khi ông làm Phó Chủ tịch nước Trung Quốc. Với đề áp các sự kiện, hoạt động quan trọng, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục tạo ra bước ngoặt mới, động lực mới cho quan hệ giữa hai nước. Tầm cao mới của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sẽ là nội dung được đề cập trong podcast Điều Bạn Quan Tâm ngày hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý vị và các bạn đang nghe podcast Điều Bạn Quan Tâm. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ 25 phút chủ nhật hàng tuần và phát lại cùng khung giờ các ngày trong tuần, đồng thời phát trên trang web thainguyentv.vn. Đồng hành với quý vị trong chương trình ngày hôm nay là biên tập viên Thu Thảo và nhà báo Duy Hưng. Xin được cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã tham gia podcast Điều Bạn Quan Tâm ngày hôm nay ạ.
Vâng, tôi cũng xin được cảm ơn biên tập viên Thu Thảo đã cho tôi được tham gia chương trình này và cũng xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả.
Thưa nhà báo Duy Hưng, nhà báo có nhận định như thế nào về ý nghĩa của chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khi đến thăm Việt Nam ạ?
Về chuyện này thì xin phép chị Thu Thảo là tôi sẽ không đưa ra ý kiến của cá nhân mình mà xin được gọi là tổng hợp, viện dẫn lại nhận định của các nhà ngoại giao, các chuyên gia phân tích. Tôi nghĩ là như vậy thì sẽ nó phù hợp hơn. Đúng không ạ? Thế còn thì thông qua những gì mà cơ quan ngoại giao, những người có trách nhiệm đã phát ngôn chính thức cũng như là với những thông tin mà báo chí cả của Việt Nam và quốc tế đã đưa, bao gồm cả những ý kiến, những nhận định, phân tích của các chuyên gia, thì chúng ta có thể khẳng định rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên cùng với đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã có một chuyến thăm Việt Nam rất là thành công. Trong 2 ngày, hay nói chính xác hơn trong 28 tiếng đồng hồ tại Hà Nội, thì nhà lãnh đạo Trung Quốc và đoàn đã có hàng loạt những cuộc gặp, những hoạt động quan trọng với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Thế và Việt Nam chúng ta thì cũng đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và đoàn những nghi thức đón tiếp trang trọng nhất, đặc biệt thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em. Có thể thấy là những gì mà chúng ta dành cho lãnh đạo của nước bạn thì cũng giống như là những gì mà nước bạn đã dành cho ta khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm chính thức Trung Quốc vậy. Chuyến thăm này thì chắc chắn là một sự kiện chính trị đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với cả hai đảng và nhà nước, tức là cả Việt Nam và Trung Quốc đấy. Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Việt Nam là lần thứ 3 trên cương vị là người đứng đầu đảng và nhà nước Trung Quốc. Và nó diễn ra vào thời điểm rất là ý nghĩa, đó là đúng vào dịp hai nước chúng ta kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, là sự nối tiếp của các hoạt động giao lưu cấp cao giữa hai đảng nhà nước và được đánh giá là thể hiện sự coi trọng của đảng và nhà nước Trung Quốc, và trong đó là có cả cá nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đối với mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Và chúng ta có thể thấy là lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nhà nước vừa rồi thì đã đi sâu vào trao đổi các định hướng lớn toàn diện về việc làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
Vâng, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón nguyên thủ quốc gia và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên nhiều phương diện. Nhà báo Duy Hưng có thể chia sẻ rõ hơn về một số kết quả đã đạt được tại chuyến thăm này.
Chúng ta có thể khẳng định là trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thì đã đạt được nhiều kết quả. Cụ thể chính là cái việc là hai bên đã ký kết tới 36 văn kiện hợp tác trên rất là nhiều lĩnh vực. Thì trong đó có 5 thỏa thuận cấp chính phủ, 27 thỏa thuận cấp ban bộ, 2 thỏa thuận cấp đơn vị thuộc chính phủ, 2 thỏa thuận cấp địa phương. Các văn bản hợp tác được chia ra thành 4 lĩnh vực. Lĩnh vực chính trị đối ngoại có 4 văn bản về hợp tác giữa các ban đảng và bộ ngoại giao hai nước. Lĩnh vực an ninh quốc phòng có 4 văn bản về phòng chống tội phạm, hợp tác trên biển và lĩnh vực tư pháp. 24 văn bản về hợp tác trên các lĩnh vực thực chất ở các cấp chính phủ, cấp bộ và cơ quan ban ngành ngang bộ. Và 4 văn bản thì thuộc về hợp tác giữa các địa phương của hai nước. Hai bên thì đã khẳng định là sẽ cùng coi trọng quan hệ láng giềng, hữu nghị, hợp tác toàn diện Phía Việt Nam chúng ta thì khẳng định là luôn coi quan hệ Việt Nam-Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam chúng ta đó. Thế còn phía bạn bên Trung Quốc thì họ cũng nhấn mạnh là sẽ kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam, coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng. Hai bên cũng nhất trí là thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, thực hiện kế hoạch hợp tác kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường giữa Việt Nam và Trung Quốc, khuyến khích các doanh nghiệp hai nước sẽ triển khai hợp tác trong các lĩnh vực.
Vâng, thưa nhà báo Duy Hưng, thông qua chuyến thăm lần này đến Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có quan điểm đối ngoại như thế nào đối với Việt Nam ạ?
Vâng, qua theo dõi từ các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là những đánh giá nhận xét của các nhà ngoại giao, các chuyên gia phân tích thì chúng ta có thể thấy là trong các cuộc hội đàm tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiệt liệt chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam chúng ta đã đạt được trong gần 40 năm đổi mới, đặc biệt là những thành quả quan trọng toàn diện trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thúc đẩy sức mạnh tổng hợp và không ngừng nâng cao ảnh hưởng vị thế quốc tế. Ngài Tập Cận Bình thì cũng tin tưởng là dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu hiện nay là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó, thì Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhất định là sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ lớn mà Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra, tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta đã xác định. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thì cũng khẳng định là Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc đó, thì họ coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng như trên chúng ta vừa đã đề cập rồi đấy. Khẳng định là Trung Quốc sẽ kiên định ủng hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, ủng hộ Việt Nam phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.
Vâng, thưa quý vị, nhìn lại lịch sử trong suốt 73 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, dù quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng là hai nước láng giềng, nguyện vọng của nhân dân hai nước là sống chung hòa bình, ổn định lâu dài, cùng phát triển. Nguyện vọng này đã được thể hiện trong nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. 15 năm qua, kể từ khi Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, quan hệ giữa hai đảng, hai nước không ngừng phát triển theo hướng lành mạnh, ổn định. Sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước không ngừng được củng cố và đi vào chiều sâu. Thưa nhà báo Duy Hưng, theo nhà báo, đâu là điểm sáng trong quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua?
Vâng, có lẽ là chúng ta sẽ thấy là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc chính là giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương. Đến nay thì đã có gần 60 tỉnh, thành phố của Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của nước bạn Trung Quốc. Sự phối hợp trao đổi hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong các công việc chung của khu vực và quốc tế thì cũng không ngừng được tăng cường. Giữa Việt Nam và Trung Quốc thì cũng đã đạt được nhiều thành quả trong việc xây dựng đường biên giới trên bộ Việt Nam-Trung Quốc, hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Nó góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương ở biên giới giữa hai bên. Thế và Việt Nam-Trung Quốc thì cũng đã và đang nỗ lực duy trì đàm phán, tăng cường hợp tác nhằm cùng các bên liên quan kiểm soát bất đồng, quản lý những cái vấn đề khác biệt phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế, bao gồm là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, góp phần đảm bảo hòa bình ổn định ở Biển Đông và khu vực. Chính vì vậy cho nên là chuyến đến Việt Nam lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc đó, thì đã và đang đặt ra nhiều kỳ vọng mới trong quan hệ giữa hai nước. Đó là kỳ vọng về một định vị mới, một tầm mức mới của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, thưa chị Thảo.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Duy Hưng. Quý vị và các bạn đang nghe kênh thông tin podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay là biên tập viên Thu Thảo và nhà báo Duy Hưng. Thưa nhà báo Duy Hưng, điều đặc biệt trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đó là hai nước đã ra tuyên bố chung, đồng thời các bộ ngành địa phương của hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đây là một số lượng văn kiện lớn và hiếm có trong một chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài đến với Việt Nam ạ. Thưa nhà báo Duy Hưng, nhà báo có thể chia sẻ rõ hơn về ý nghĩa của việc ký kết các văn kiện này ạ?
Tôi xin có một cái lưu ý nhỏ nhỏ là thế này. Tức là cái việc mà ra tuyên bố chung ấy, nó không có gì là đặc biệt cả. Cái mà đặc biệt ở đây là cái số lượng các văn bản ký kết nó có thể gọi là rất là lớn. Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa rồi đó, thì giữa hai bên đã ra tuyên bố chung rất là cụ thể. Đồng thời thì như chúng ta đã biết là các bộ ngành địa phương của hai bên đã ký tổng số tới 36 văn kiện mà chúng ta đã nhắc đến bây giờ là mấy lần rồi. Thế thì tuyên bố chung với 5 nội dung chính về việc là tiếp tục làm sâu sắc và làm nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Trong đó thì đáng chú ý là hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc. Thế thì từ đó thì các bộ ngành địa phương hai nước sẽ tiếp tục triển khai hợp tác một cách hiệu quả trong những năm tiếp theo, góp phần đưa quan hệ gọi là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững. Tuyên bố chung và việc ký kết 36 văn kiện hợp tác thì đã phản ánh một cách chân thực và sinh động về tầm vóc cũng như là mức độ gắn kết của mối quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Thành quả từ cam kết hợp tác thì cũng đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của hai đảng nhà nước trong đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước và nâng tầm lên đấy. Thế còn với cái bản tuyên bố chung này thì nó cũng khả năng là khá dài. Nếu mà chúng ta mà chỉ cần đọc nguyên văn thôi, toàn văn thôi, thì nó có lẽ phải đến hơn 30 phút rồi. Cho nên là chúng ta sẽ không thể trình bày ở đây được, mà chỉ nói ngắn gọn vậy thôi.
Vâng, thưa nhà báo Duy Hưng, trong chuyến thăm lần này của ông Tập Cận Bình đến với Việt Nam thì đã có 36 văn bản hợp tác đã được ký kết giữa Trung Quốc và Việt Nam. Rõ ràng là điều này sẽ tạo ra một động lực phát triển mới cho mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Theo nhà báo Duy Hưng, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm gì để phát huy những lợi thế và tận dụng được cơ hội này ạ?
Chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình thì được cho là đã tạo ra bước phát triển hoàn toàn mới về lòng tin chính trị giữa hai nhà nước. Trong đó thì có thể nói là chưa bao giờ cánh cửa kinh tế lại được mở rộng như thế trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Cá nhân tôi thì cho rằng là để khơi thông dòng chảy hợp tác, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc đó, thì các chuyên gia cũng đã nhắc đến rồi. Điều cần làm là phải tăng cường giao lưu kết nối giữa các doanh nghiệp hai bên, sản xuất các sản phẩm lợi thế, vân vân. Cái sự gần gũi về mặt địa lý thì nó là một thuận lợi. Thế nhưng mà cái sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và tập quán kinh doanh thì nó lại là những rào cản đối với doanh nghiệp của cả hai bên trong quá trình xây dựng quan hệ kinh doanh tin cậy và bền vững. Thế và các doanh nghiệp Việt cùng với nông dân Việt Nam của chúng ta đó thì phải thay đổi tư duy. Trước đây thì chúng ta vẫn cứ nghĩ thị trường Trung Quốc là dễ tính thôi, cứ xuất tiểu ngạch sang cái gì cũng được, chất lượng nào cũng được. Thế nhưng bây giờ không phải như vậy nữa. Bây giờ thì đã trở thành một thị trường khó tính rồi. Chúng ta phải quản lý chặt chẽ, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của nước bạn. Thế và vượt qua được những rào cản này có thể là sẽ đem lại những thành công cho mỗi doanh nghiệp cũng như sự thành công chung của hai quốc gia trong quan hệ kinh tế, thương mại song phương.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Duy Hưng. Thưa quý vị, dư luận cho rằng trong bối cảnh quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai nước đang tiến triển tốt đẹp, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục tạo ra bước ngoặt mới, động lực mới cho quan hệ giữa hai nước. Trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp như hiện nay, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tạo thêm động lực mới, làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, tạo cơ sở để các cấp các ngành hai bên tích cực đi sâu và mở rộng quan hệ hợp tác, đem lại lợi ích thiết thực cho hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Trên cơ sở lợi thế, tiềm năng, nhu cầu và nền tảng quan hệ song phương hiện có, với quyết tâm và nỗ lực chung của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Tới đây, podcast Địa bàn quan tâm cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ.
Vâng, một lần nữa thì tôi cũng xin được cảm ơn biên tập viên Thu Thảo đã cho tôi có cơ hội được tham gia chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Và tôi xin được mách nhỏ đó là quý vị và các bạn nếu quan tâm thì có thể nghe lại chương trình này ở trên trang web thainguyentv.vn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.